Thưa đại chúng, câu hỏi là: con đội nắng đội mưa vượt nửa vòng trái đất qua đây để trực tiếp nghe thầy giảng. Con có câu hỏi như sau: tập làm Bồ Tát hạnh là tứ vô lượng tâm, sáu ba la mật, bốn hoàng thể, bốn nhiếp pháp. Thì cái câu hỏi này á, là một cái đoạn kinh. Thì các vị thường Đức Phật dạy rằng nếu ai muốn thực hiện làm cái hạnh của Bồ Tát, vậy trước hết Bồ Tát là gì? Nói đơn giản cho quý vị dễ nhớ là Bồ Tát nghĩa là một người sống vì lợi ích cho người khác. Bồ Tát là người biết hy sinh cái phần của mình, nhường cái phần cho người khác. Ví dụ như mình có cái chỗ ngồi, mình nhường cho người khác ngồi, mình đứng. Đó là hạnh của Bồ Tát. Một người sống mà làm tất cả việc chỉ vì người khác, ví dụ như các cô y tá trong bệnh viện cũng là Bồ Tát. Những người làm dưới bếp nấu ăn cho mình không quản ngại, gọi là nóng nực bất cứ, đó là tất cả những hạnh gì mà làm lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Thì theo ở đây á, thì mình lấy cái nền tảng, cái căn bản của bốn việc, đó là bốn cái tâm rộng lớn, gọi là tứ vô lượng tâm. Quý vị thường nghe từ bi hỷ xả phải không? Thì bốn cái tâm đó là tứ vô lượng tâm, mà nói cho đầy đủ là từ vô lượng tâm, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Mà vô lượng là gì? Vô lượng là không có thể đo lường được, không thể đo lường được gọi là vô lượng. Thí dụ như tâm từ vô lượng, từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là làm cho người hết khổ. Thí dụ người ta bệnh, mình cho người ta uống thuốc để hết bệnh, đó là bi. Nhưng mà sau khi người ta hết bệnh rồi, mình cho thêm người ta thuốc bổ để người ta uống, người ta khỏe mạnh nữa, gọi là từ. Như vậy từ là cho niềm vui, bi là làm cho người vơi khổ. Thí dụ nữa nè, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau để gọi là trao đổi, thì cái lời nói của mình mà làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc, đó là từ. Còn nhiều khi người ta có những niềm đau nỗi khổ trong lòng, người ta cần chia sẻ, mình chịu khó ngồi đó lắng nghe để cho người ta vơi khổ, đó là bi. Nhiều khi mình chưa có, mình chỉ ngồi nghe cho người ta bớt khổ thôi là mình đã bi rồi đó. Còn nếu mình khó khả năng khuyên lơn nhắc nhở để người khác được an vui nữa, đó là từ. Như vậy từ bi á, nó là một cái pháp có thể thực hiện được qua đời sống hàng ngày của chúng ta, là giữa cách nói và cách nghe. Ví dụ hôm nào Pháp Hòa gọi quý vị, nói Pháp Hòa khổ quá, Pháp Hòa cần tâm sự đó. Và đại chúng chịu khó cho Pháp Hòa tâm sự, không, quý vị không cần cho Pháp Hòa một cái câu trả lời, cái sự an ủi gì hết. Rồi đó, giờ tôi ngồi tôi nói đó, thầy muốn nói than khổ gì thế, thầy than đi. Mình ngồi đó mình lắng nghe người khác nói để người ta vơi cái niềm đau nỗi khổ trong lòng. Vậy thì từ bi làm được không? Được. Mà làm là không có tính toán. Trời ơi, bữa tôi ngồi đó tôi nghe nó hên tiếng. Không có tính toán gì hết. Cho nên nó cha mẹ có thể từ bi với mình vô lượng, nhưng mà mình đâu có từ bi với cha mẹ vô lượng đâu. Mình tính toán dữ lắm. Mà thậm chí những bậc Bồ Tát làm cho mình, cho nên người nào làm cho người khác mà không có quản ngại gì hết, không có tính toán, không suy lường. Chữ suy lường nếu có nghĩa là so đo, chứ không phải là không suy nghĩ trước khi làm. Mình phải nói, suy nghĩ trước khi mình nói để người khác không có khổ mới gọi là từ bi. Rồi bây giờ từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng. Hỷ là gì? Hỷ là vui. Hỷ là vui. Mà mình làm sao mình có một niềm vui, mà niềm vui đó đó trước hết mình tự suy nghĩ, nhìn một cái đời sống tích cực như sáng và chia sẻ vậy đó, để mình có được niềm vui. Thí dụ như hồi sáng này, thưa đại chúng, Phố Hòa gặp một bà cụ 92 tuổi, ở Birmingham, tức là lái xe 4 tiếng lên đây. Mà bà nhất định bà muốn được gặp Pháp Hòa, cho nên các con chở bà, hai bà cụ 92 tuổi hết, lên đây nghe pháp thoại. Xong rồi Pháp Hòa được thăm hai bà. Thì xin thưa là trong đó có một bà cụ bị tiểu đường nặng. Tiểu đường mà đến bây giờ là bà phải cắt hai cái chân. Nhưng mà bà không hề buồn. Pháp Hòa nói chuyện và các con của bà nói: mẹ đã chuẩn bị, mẹ biết cho nên mẹ không có buồn gì hết. Mẹ được như vậy là mẹ hoan hỷ. Pháp Hòa mới nói: bác biết không, bác hai bà hơn Phật 12 năm. Tại vì sao? Phật hồi xưa bao nhiêu tuổi? Phật thọ có 80 mà hai bà bây giờ 92 tuổi là hơn Phật 12 năm rồi. Thì như vậy bà cụ này sống bằng cái tâm hỷ. Tại vì tuy già có bệnh nhưng được như vậy là mừng rồi. Trước kia còn đi xuống Dallas mấy lần luôn để gặp Hòa Thượng Viện Chủ. Rồi bây giờ lớn tuổi hơi mệt rồi, không đi mà nhất định kỳ này lên gặp Thầy Pháp Hòa cho được. Như vậy thì bà cụ đó không hề bị bất cứ cái bệnh khổ làm nao núng mình. Tại vì mình biết cuộc đời có đến có đi, có trẻ có già, vân vân. Giống như tối nay và tối mai quý vị sẽ được ngắm trăng ở Liêm Trì. Cho nên tối nay và ngày mai phải nhớ thưởng thức cho được trăng của Liêm Trì. Mà mình nhìn trăng là mình biết liền, cho nên là tri liền. Tri liền là biết liền. Biết liền là biết Liên Trì. Cho nên từ bi hỷ. Xả là gì? Xả là không có chấp. Chữ xả nếu đúng nghĩa là không chấp. Ví dụ mình nghe ai nói một cái điều gì đó, mình biết cái điều này không đúng, xả liền không có chấp. Đừng có mang trong lòng 2 tháng 3 tháng rồi bắt đầu mới chạy đi tìm thầy giúp cho con làm sao xả. Nghe uống thuốc không xả. Thành thử ra hồi xưa đó có một vị hòa thượng được đệ tử, người ta hỏi bạch hòa thượng, đệ tử của ngài vị đó đó tu cái hạnh gì? Nói ông đó hả, ỉa chảy đầy đất. Đó là thiền ngữ nha. Mình nghe nói nó thô, nhưng mà người cái vị thiền sư là muốn chỉ thẳng, nói thẳng vấn đề. Thì nghĩa là cái vị đó tu cái hạnh hỷ xả. Hồi xưa đó quý vị có biết không, ngài Bố Đại Hòa Thượng, ngài cầm trên ngài một cái túi vải. Người ta hỏi bạch ngài, làm sao chỉ cho con tu đạo? Ông kêu thấy cái người kia buông, buông xuống. Nó buông riết rồi buông cái giỏ, rồi buông cái cây, buông cái nón. Ông nói dạ con hết cái gì để buông rồi. Nãy giờ ngài kêu con buông, con buông từ cái giỏ, cái nón, cái gậy. Tôi đâu có biểu ông buông mấy cái này. Buông ở trong lòng. Như vậy tu đạo chỉ cần chúng ta đừng chấp, biết xả, biết buông. Cho nên vào chùa có tiếng chuông, có tiếng mõ. Chuông là buông, mõ là bỏ. Chuông, mõ, bỏ, buông. Bỏ buông là chuông mõ. Nghe tiếng chuông xin nhớ buông, nghe tiếng mõ xin nhớ bỏ. Phải không? Buông buông cốc, buông buông cốc, buông buông bỏ, buông buông bỏ. Còn mình giờ là bưng bưng bóc, bưng bưng bóc. Cái gì cũng bưng cũng bóc hết thì phải chật tay chứ gì, phải không? Thật ra đó là nói về bốn tâm vô lượng. Thì người muốn tu, muốn có được một cuộc sống của Bồ Tát á, thì có bốn tấm lòng rộng lớn: từ bi hỷ xả. Kế đến sáu ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là phiên âm từ tiếng Phạn là paramita, nghĩa là trọn vẹn, cứu cánh, rốt ráo. Mình làm việc gì mà làm một cách trọn vẹn gọi là ba la mật. Cho nên trái mít á, paramita, la mít xài được, hột mít, sơ mít, thịt mít, cái gì của cái mít xài được hết. Cho nên kêu paramit. Paramit và tiếng Việt gọi tắt là mít. Nguyên thủy chữ mít, nó là nguyên gốc, cái chữ của nó là paramit, paramita. Chúng ta đọc gọn là mít, thấy không? Và cái gì, quý vị thấy cây dừa cũng là một paramit, thấy không? Trên thớp của cây dừa là kêu là cái gì? Củ hủ dừa, vỏ dừa, xác dừa, nước dừa, cây dừa, lá dừa, toàn thân cây dừa xài được hết. Cây chuối cũng vậy, cây chuối cũng paramit. Như vậy chúng ta làm một việc gì mà chúng ta làm trọn vẹn thì gọi là ba la mật. Thì ở đây có sáu pháp trọn vẹn, sáu pháp ba la mật. Đó là bố thí, là ban cho, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là sáu pháp mà Bồ Tát mượn để đưa người ta qua bờ. Chỉ có những người trên cuộc đời này, người ta không cần gì, người ta khổ về món thức ăn, quần áo, mình bố thí. Nhưng mà có những người, người ta không có thiếu tiền, nhưng mà điều có người ta chưa biết giữ tiền, cho nên chỉ cho người ta cách trì giới. Trì giới như thế nào để không tổn hao tiền của, không tổn hao sức khỏe, mà trì giới đến chỗ viên mãn. Đó là bố thí trì giới. Mà trong bố thí, trong trì giới phải có nhẫn nhục. Nội cái chuyện làm từ thiện mà không nhẫn nhục là dễ bỏ cuộc lắm. Đi chùa làm công quả mà không có nhẫn nhục là dễ giận lắm. Hết giận chùa tới giận người của chùa. Cho nên là mình có thích là dễ. Cái việc làm đó chưa trọn vẹn, chưa ba la mật, thì chúng ta làm, còn làm bằng cái ngã, bằng cái của mình. Đó là sáu pháp ba la mật. Thì chúng ta thường dịch là sáu pháp qua bờ. Người ta bên này là người ta khổ, mình làm sao mình mượn một cái phương tiện đưa cho người ta qua bờ bên kia. Cho nên gọi là độ, có khi gọi là lục độ. Chữ độ là gì? Đưa người ta qua bên kia. Chẳng hạn như mình nói thời Phật ơi độ con, thì mình hiểu, thông thường mình hiểu chữ độ là sao. Chứ như mình khổ quá, cái Phật là rờ mình gái cái mình hết vậy đó, thì cái đó không phải độ. Độ là từ bên cái bờ khổ này, mình làm sao mình có cách nào đưa qua người ta, qua khỏi cái bến bờ khổ này, qua bên bờ bên kia, gọi là độ. Chữ độ là vậy đó, từ bên bờ bên này đưa qua bờ bên kia, từ cái bờ khổ qua tới bờ vui, gọi là sáu độ. Là rồi bốn hoằng thệ, hồi nãy mình đọc đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn câu. Mà chữ hoằng là gì? Chữ hoằng là bốn cái lời nguyện rộng lớn. Chữ thệ là lời thề. Nhưng mà bốn cái hoằng thệ này á, vì đối tượng mà chúng ta phát, chứ không phải tự nhiên. Ví dụ chúng sanh khổ, mình thấy chúng sanh khổ, mà khổ của chúng sanh thì thôi không nói hết. Đẹp khổ, xấu khổ, cao khổ, lùn khổ, mập khổ, ốm khổ, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, thương cũng khổ, ghét cũng khổ, đủ thứ khổ hết. Muốn hoài không hết, không xong cũng khổ. Ghét mà gặp hoài cũng khổ, thương mà phải lìa cũng khổ. Mình dành cái ghế đó cho người đó ngồi, rồi ai dở cái áo mình dọn đi chỗ khác. Tới lợi ngồi ngó qua, không phải người mình thương ngồi gần. Như vậy thì chúng sanh mình sống trong cuộc sống này bằng đủ kiểu cách để chúng ta tự làm khổ. Bồ Tát á, thấy chúng sanh khổ, cho nên lấy cái chúng sanh làm đối tượng, cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy vì đâu mà có được cái câu đầu này? Vì có cái khổ của chúng sanh. Rồi câu thứ hai là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì đối tượng của phiền não là gì? Là tập đế, tức là cái nguyên nhân làm chúng sanh khổ. Đó là tham sân si mạn nghi vân vân. Cho nên vì sao chúng ta có phiền não? Vì tham sân si. Cho nên thấy có tham sân si, có phiền não, cho nên mình nguyện đoạn tất cả phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi chúng ta khi chúng ta vắng mặt cái khổ, biết được cái khổ, hết khổ, cho nên gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi cái phương pháp gì mà để chúng ta hết khổ? Đó là tứ diệu đế, bát chánh đạo đó. Thì Phật đạo pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Như vậy bốn cái hoằng thệ nguyện, bốn cái đối tượng của nó là gì? Đó là khổ tập diệt đạo của tứ diệu đế. Người phát được bốn nguyện lớn này vì thấy quán chiếu được tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, mới nói được bốn câu này. Kế đến tứ nhiếp pháp. Chữ nhiếp là thu nhiếp, là nhiếp phục. Mình muốn nhiếp phục người ta, mình muốn làm cho người ta cảm phục mình, đi với mình, cùng làm việc với mình. Bồ Tát phải có bốn pháp. Một là bố thí, ban cho. Thấy không? Thí dụ quý vị thấy trong cuộc sống người mình nè, con người mình nè, bất cứ tiệc gì lớn nhỏ không biết, sau khi tiệc phải có gì? Ăn. Để ý coi, sanh ra đầy tháng ăn, được năm ăn, mỗi năm tới ngày sinh nhật ăn, mới vừa chết ăn, chết được năm ăn, chết mỗi năm ăn, ăn dỗ, ăn cưới, ăn hỏi, ăn đầy tháng, ăn thôi nôi. Như vậy nói đơn giản cuộc sống con người đó không? Chúng ta muốn có một cái lễ gì đó đầu tiên trong, dĩ nhiên có nhiều thứ, nhưng mà một cái mà giữ cái thân tình đó là ăn uống, chưa nói những thứ khác. Rồi bây giờ mình muốn đến cái chỗ đó mình giáo hóa thuyết pháp cho người ta nghe, người ta sẽ nghe, nhưng mà với điều kiện là bây giờ tôi đói quá thì sao? Phải cho người ta ăn. Mình không có cho người ta ăn, mình có thuyết pháp hay người ta cũng nghe đâu, vì cái bụng nó đâu có cho phép ngồi nghe, phải không? Thành thử ra đó là nguyên tắc cuộc sống. Vì vậy mà trong bộ phim Tây Du Ký, khi mà Ngài Huyền Trang đến Tây Phương thỉnh kinh, có đoạn cuối đó, nó là thỉnh chân kinh để có chữ đó, thì Ngài Ca Diếp A Nan mới hỏi: ông muốn thỉnh kinh có chữ, vậy ông có cái gì để trao đổi không? Thì cuối cùng mới đem cái gì? Cái bình bát. Tại sao không đem cái y, cái tích trượng? Vì cái y, cái tích trượng cũng quý giá. Vậy mà tại sao không đem mà lại đem chén cơm? Vì bên này á, là đạo, kinh là đạo, chén là cơm. Mà chúng ta thường nói là có gì? Có thực mới vượt được đạo. Như vậy thì trong phim Tây Du Ký, cái đoạn đó đó không phải là bôi bác, mà là nói lên cái ý nghĩa của cuộc sống. Anh muốn tu thì trước hết cũng phải tạo cái hoàn cảnh. Cho nên một ngôi chùa muốn chúng ở, phải có phòng ốc cho người ta ở, phải có chỗ cho người ta làm. Quý vị mướn nhân viên vô làm việc văn phòng mà không có cái văn phòng cho người ta làm, mai xách laptop ngồi chỗ này, mốt xách laptop ngồi chỗ kia, nó đâu phải là văn phòng. Cho nên muốn người ta làm việc phải có chỗ, có nơi. Mời người ta tới nấu ăn cho 300 người mà có cái nồi nấu có 20 người ăn à, sao ta nấu? Muốn người ta nấu ăn phải chuẩn bị dụng cụ, thậm chí đi chợ mang thức ăn. Như vậy thì trong cuộc sống, quý vị nhìn vào trong chùa cái lễ cúng cô hồn, quá trời đồ ăn không? Và trong cái lễ đó các thầy thuyết cho chư cô hồn ngạ quỷ nghe pháp. Nhưng mà khi cho họ nghe pháp phải nói cái khổ, cái tội, cho họ sám hối, họ tu và sau đó có ăn. Cho trong cái lễ cúng cô hồn chúng ta gọi là chẩn tế, tế độ cho họ. Chẩn là ban phát thức ăn. Chẳng những vậy mà phải tế độ cái tâm linh, khơi cái nguồn sang tham, vì sao mà anh khổ nữa. Cho nên bố thí là một phương pháp thù thắng để mà thu nhiếp chúng sanh. Trong đó có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Còn tài nó cũng hai loại tài nữa, nội tài hay ngoại tài. Nội tài là ruột, gan, tim, óc đồ của mình đó. Ngoại tài là áo quần. Còn ngoài ra hàng ngày gặp nhau phải nhan thí một chút. Nhan thí là gì? Cười. Gặp nhau phải vui vẻ, đó là nhan thí. Còn mình nói chuyện với nhau dùng cái lời nói cho nó dễ nghe là ngôn thí. Làm việc gì phải để tâm gọi là tâm thí. Mấy cái này không có cần tiền, không có cần tiền mua mà Bồ Tát làm được, là bố thí. Rồi bên cạnh bố thí là ái ngữ, bên cạnh ái ngữ là lợi hành. Cái gì có lợi cho mọi người mình nên làm. Đó. Ví dụ như hôm qua Pháp Hòa đến, cái quý thầy nói: ồ, ngày mai thầy có hai buổi giảng nha, ngoài ra còn phải chứng cái lễ cưới nha. Cái Pháp Hòa mới nói: em tới đây nguyên ngày rồi, có chuyện gì muốn biểu làm thì sai biểu. Mấy thầy mới nói: làm vậy giờ y giáo lộng hành. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, cái gì mà có lợi cho đại chúng, cho mọi người mình nên làm. Rồi cuối cùng là đồng sự. Đồng sự nhiếp nghĩa là hòa đồng với nhau mà làm. Quý vị thấy vào ngôi chùa, chư tăng Phật tử nếu có việc phải làm, tất cả đều chung tay góp sức cho nhau mà làm. Thì đại ý là thật ra mấy cái câu hỏi này là phải đúng một buổi giảng luôn. Bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, bốn hoàng thệ nguyện và tứ nhiếp pháp. Nhưng vì câu hỏi cho nên Pháp Hòa trả lời ngắn một chút mà cũng hết một buổi rồi đó. Kính thưa thầy, cho con câu hỏi là trong kinh Pháp Cú thời Phật còn tại thế, tại sao quý vị cao nhất chỉ đến A La Hán mà thôi? Thì theo cái giáo lý căn bản đó là Đức Phật là vị đại A La Hán, tức là ngài là một Đức Phật hay một vị La Hán rốt ráo hoàn toàn, vị La Hán đệ nhất. Theo cái giáo lý thì đứng trên phương diện đại thừa thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Nhưng mà ở cái giáo lý căn bản thì cái quả vị chứng đạt cao nhất là A-la-hán. Nhưng mà cái đó là cái phần giống như là cái phần tới đó thôi. Rồi khi mà sau đó chứng rồi thì Đức Phật nói các vị đã tới nơi rồi, còn một quả vị hơn nữa, đó là quả Phật. Nhưng mà nhiều khi mình nói nhiều quá người ta đi không tới. Cũng giống như là mình dụ con nít ăn cơm vậy đó, còn có muỗng nó ráng con. Nó ráng nó ăn muỗng xong nói con muỗng nó ráng con, nó cứ ráng riết nó hết chén. Đại khái là vậy. Tại sao gọi là độc giác Phật? Chữ độc giác á, nghĩa là người này giác ngộ một mình, không có thầy, không có người chỉ dạy. Và chữ độc giác này á, còn có một cái tên khác, đó là Bích Chi Phật. Quả vị của độc giác là quả vị Phật, nhưng Phật Bích Chi. Bích Chi dịch tiếng Phạn nghĩa là người này tự mình giác ngộ. Như vậy họ nhận cái gì, họ thấy cái gì họ giác ngộ. Cái vị này do quán nhân duyên của các pháp mà được ngộ, cho nên gọi là duyên giác. Độc giác còn có mấy tên ha: duyên giác, độc giác, Bích Chi Phật. Thì cái gì bây giờ mình nói đơn giản là vị này do tu cái gì mà có thể tự mình giác ngộ? Tu cái pháp quán nhân duyên của các pháp. Còn mình đó là cứ trời ơi trời, tôi ăn hiền ở lành quá mà sao lúc nào cũng khổ, là tại vì mình chưa thấy rõ nhân quả nhân duyên, cho nên mình mới complain, mình bứt tóc cỡ như mấy thầy tóc đâu bứt. Như vậy thì chúng sanh không thấy được cái nhân duyên, cái quả báo, cái nhân quả, cho nên mới có vấn đề phiền não. Còn các vị này thấy rõ. Pháp Hòa ví dụ ha, mình đi vào trong bệnh viện, thấy một người già ngồi ở ngoài cái hành lang, khom người xuống, thậm chí xin lỗi, mũi giải chảy, mình đi ngang mình giật mình, đâu phải người này không đây, mình đây rồi cũng sẽ già nua, và nếu không ai chăm sóc hoặc là mình già mình vào bệnh viện mình cũng cái này. Tự nhiên người đó thấy cái hình ảnh một người già bệnh, tự mình giác ngộ, lo ráo riết mà tu duyên giác. Cái duyên gì mà tạo cho mình giác ngộ đều là duyên giác hết. Cho nên nếu mà trong cuộc sống này chúng ta bất cứ mỗi duyên nó đến chúng ta giác ngộ. Đó, mình thấy bạn mình mới tuần rồi còn đi uống cà phê với mình, bữa nay nghe bạn đó đã quá vãng rồi. Chắc chắn ngồi đây sẽ có những người đã từng có mấy cái tin tức như vậy đối với mình. Cho nên cái đó gọi là duyên giác. Mình không bao giờ tưởng tượng được có một cái đại dịch 19 như vừa rồi đã xảy ra, không bao giờ nghĩ ra, phải không? Rồi mình thấy trong cái lúc đó thế giới rơi vào một cái cơn khủng hoảng, nhiều khi nhiều người nhờ cái dịch đó mà đã tỉnh thức, đã giác ngộ. Và thật sự thưa đại chúng, nhờ cái dịch bệnh đó không ai đi làm, không ai ra cửa hết, ngồi buồn không có chuyện gì làm, bắt đầu mới rà trên YouTube, bắt đầu lúc đó mấy bài pháp nó mới rơi tới mình. Chứ trước kia là mình lên YouTube là mình chỉ bấm Paris by Night 135 hay là cái nào mà bản mới nhất đồ đại khái vậy, chứ có đời nào mình đi tìm pháp mình nghe đâu. Nhưng mà lúc đó do khủng hoảng đủ thứ và có rất nhiều người đã tỉnh thức giác ngộ nhờ cái đại dịch đó, thì nếu cái đó mà làm cho mình tỉnh, đó là duyên giác. Và cho nên tất cả cái duyên gì mình làm cho giác ngộ gọi là giác duyên. Quý vị hiểu chỗ đó ha. Cho nên độc giác, Bích Chi, duyên giác là một, và Đức Phật là một vị độc giác đó. Cho nên mình có cái câu đọc á: con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ngài là bậc ứng cúng chánh đẳng giác, do Ngài tự ngộ mà không thầy chỉ dạy. Đức Phật quán, lúc Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề đó, Ngài nhìn tất cả các pháp, Ngài rõ được tất cả mọi nhân và mọi duyên, mọi quả. Ngài thấu hết tất cả các pháp. Tự nhiên Ngài được chúng ta gọi là một bậc giác ngộ tỉnh thức. Cho nên đặt một câu hỏi, thành Phật là thành cái gì? Đâu phải nổ cái bùm cái mình bay lên trên hư không, mình có thể đi trên nước, trên lửa, mà do cái tâm tư mình đã bừng sáng tất cả mọi gút mắt của cuộc đời. Nhìn cái thân thể, biết thân này từ đâu mà kết hợp. Nhìn cái hoa, biết hoa này là có nhân, có duyên, có quả. Ngày nay chúng ta được biết là do Phật nói lại cho mình nghe. Nhưng mà Phật không phải là người sáng chế mấy cái pháp đó. Phật là người ngộ ra, nhận ra được cái đó. Nó đang có mặt trong cuộc sống này, mà tại chúng ta không biết thôi. Cho nên Phật biết các pháp nó như vậy, cho nên Phật chỉ cho mình thôi. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ tâm sở là gì. Thường thường chúng ta đều có những cái tâm hành thuộc về mình. Nhưng mà cái tâm này, cái tâm của mình nó có hai loại. Nó có làm sao? Nó có tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm thiện cũng của mình, mà tâm bất thiện cũng của mình. Nhưng mình học Phật á, là mình biết cái tâm nào là tâm bất thiện để mình chuyển, tâm nào mà tâm thiện để mình khai thác. Đây là một sự tinh tấn. Cái nào xấu đừng làm cho nó phát sinh, lỡ nó phát sinh đừng để nó phát triển. Đó là chánh tinh tấn. Tinh tấn ngăn điều ác, và tinh tấn ngăn chặn không cho lên và làm cho nó mất. Rồi ngược lại, điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó phát triển. Cho nên gọi là chánh tinh tấn giữa thiện và ác. Cái xấu nên nhận diện và chấm dứt. Thí dụ như ai rủ mình hút thuốc, lớn lên chưa biết hút thuốc, ai rủ mình hút, hút xong sặc sụa và thấy rằng đâu có lợi ích gì cho lá phổi đâu, cho nên thôi không làm, không học, không có tập cho ghiền. Thí dụ vậy. Còn nếu như ngược lại mà mình hồi nào giờ mình ăn uống chưa lành mạnh, cho nên thân thể mình rất là bệnh tật, phải ăn uống lành mạnh trở lại để cho cơ thể mình nó được khỏe mạnh. Cho nên thí dụ như là có những cái tâm của mình nhưng mà nó biến dạng dữ lắm, gọi là tâm trong duy thức học là tâm sở biến hành. Ví dụ như mình có xúc. Xúc là gì? Xúc chạm. Mình có thọ là cảm thọ. Mà quý vị có thấy cái cảm thọ mình nó biến không? Tưởng mình nó biến không? Tưởng mình nó cũng biến lắm. Cho nên mình nhìn người đó mình tưởng vậy, cái mình đứng, ủa không phải. Cái tâm mình, cái tâm đó, cái tưởng đó của mình nó luôn luôn nó biến, nó biến đổi. Mình vừa thấy một cái đám mây nhìn như Đức Quan Âm, chạy vô trong nhà gọi người thân trở ra, mây nó làm sao? Biến rồi. Cho nên đây là mình nói là những cái tâm sở biến hành. Rồi mình chưa nói những cái tâm sở thiện, tâm sở bất thiện. Thí dụ như tâm bất thiện đó là si mê nè, vô tàm nè, không có biết tàm, không có biết quý. Như sáng mình học á, si mê, vô tàm, vô quý, sân. Rồi mình có phóng dật, phóng túng. Ví dụ như á, mình lái xe, khi có người mình cũng lái đúng mức người ta cho, khi không có người mình cũng lái đúng như vậy. Thì mình đâu có phóng dật, nghĩa là không gây tai nạn và cũng không bị ăn ticket. Nhiều khi mình hay bị thấy đường vắng cái là mình tăng tốc độ, mà đâu biết cảnh sát đang ở đâu, đang xung quanh đâu đó, phải không? Thì vừa over speed cái cảnh sát phú còi liền đó. Cho nên đó là một cái ví dụ phóng dật đó. Rồi khi mà mình không có ai, mình cũng phải sống như vậy. Cho nên trong luật á, về các oai nghi của người tu á, dạy rất kỹ. Mình ở một mình, xin phép đại chúng và đưa một cái ví dụ, ở trong nhà vệ sinh, ở trong phòng ngủ cũng phải thực hiện uy nghi như vậy. Để làm gì? Để không có phóng tâm. để không có phóng tâm. Tại có người mình thương, hãy có người mình sống khác, mà không có ai mình sống khác. Thì vậy cho nên đó, cái tâm đó là tâm hay phóng túng, mà nó là thuộc của mình, mà nó thuộc về tâm sở bất thiện. Còn ví dụ như mình có những cái tâm sở thiện, như là ngược lại có cái tâm không có phóng túng, hay là tâm từ bi, ví dụ vậy. Cho nên tất cả cộng lại là 52 tâm, mà trong đó có biệt cảnh biến hành thiện và bất thiện. Dù tâm gì đi nữa, nó thuộc về của mình. Như vậy khi mình học, khi mình học Phật á, mình hiểu rõ những cái trạng thái của tâm để mình nhiếp phục nó, để mình manage, mình làm cho nó quân bình. Pháp Hòa ví dụ, hồi xưa mình chưa biết tu, cái gì mình cũng tham, xài không xài cũng lấy, miễn free là mình hốt. Bây giờ mình vừa đụng vô cái đó, cái tự nhiên mình giật mình, ủa mình có cần không, mà mình có cần nhiều như vậy không, thôi để lại đi, ai khác người ta cần người ta lấy. Chỉ cần mình có một cái khởi tâm vậy thôi. Hoặc là mình xếp hàng mình lấy thức ăn, dù là mình trả tiền ở buffet, hay là mình đi đến một cái line mình xếp hàng trong khóa tu mình lấy thức ăn. Mình có cái thói quen là con mắt nó to hơn cái bụng, lấy quá trời quá đất, một lát được ba muỗng thôi ngồi thở muốn chết. Thậm chí ăn vô cái trời món này nó dở dữ vậy hả, bây giờ lấy quá trời. Vừa nãy tưởng nhìn tưởng ngon, ai nhờ ăn vô dở. Tưởng cái bụng mình ăn có thể nhiều, con mắt mình nó không đúng với cái mình nghĩ, cho nên nội cái tưởng nó biến. Hồi nãy thấy vậy mà không phải vậy. Mình tưởng cái bụng mình ăn được nhiều, mà tưởng cái món đó ngon, rồi thậm chí là mình sợ lát hết lấy quá chừng, ngồi ăn mà lỡ mình, thí dụ lỡ mình bút như vậy đó, thì trong giây phút mình ăn không hết như vậy đó, là cái giây phút mình phải tư duy. Vậy thì mình tu cái gì đây? Đừng nói chuyện cao xa, hãy trở về với thực tế. Mình đang bị cái tham nó lôi mình, mà cái tham của cái tưởng, do tưởng nhiều, tưởng ngon mà nó lôi mình. Như vậy nó có một sự gì? Nó sự kết nối. Mà cái tham mà khởi á, Phật gọi là căn bản phiền não. Mà những cái gì mà nó phụ tùng nó đi theo thì Phật gọi là chi mạc, cành nhánh. Thường thường mình tham mà được á, hứng hơ, vui vẻ. Mà không được thì sao? Bực bội. Ai mà được cái đó, cái mình được, mình không được, mình cũng hay hay mít một cái. Thậm chí đưa tôi coi coi, đưa tôi coi coi. Trời ơi sao mà hên quá vậy? Vân vân. Thật ra mình những giây phút đó, cái tâm trạng mình như thế nào, mình hãy nhìn lại để mình tu tập. Như vậy mình thấy được cái tâm mình không phải để làm gì đâu, để chỉnh sửa thôi. Cho nên là trong nhà Phật cái tu thiền người ta nói sao? Minh tâm kiến tánh là thành Phật. Người nào rõ cái tâm mình, thấy được cái bản chất của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Rồi trong nhà thiền ta để câu bản lai diện mục, mặt mũi xưa nay của mình là gì? Mặt mũi xưa nay của mình là nguyên thủy, không có tô phết. Sáng nay mình tô phết, tối mình mới thấy được bản lai diện mục. Đó là một ví dụ nha. Như vậy thì bây giờ phóng qua ví dụ, quý vị coi cải lương, thấy người ta vẽ đủ kiểu sắc diện trên mặt người ta, đó không phải bản lai diện mục của họ. Khi nào mà các vị đó xuống mà rửa mặt hết rồi, chừng đó mình mới thấy được bản lai diện mục. Xấu hay dở? Tái tái xanh xanh. Để phóng qua một cái ví dụ, để mà mặt mũi xưa nay của mình không hề tì vết, không có thêm một cái gì hết á, original. Nhưng mà lớn lên cái không biết ai dạy, cái tự nhiên biết học quét lên hết. Nam quét theo nam, nữ quét theo nữ, ví dụ vậy. Nó không có gì tội lỗi, nhưng đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Khi mình lớn lên là cái mặt mũi của mình là hoàn toàn không một cái màu sắc gì lên đó hết, thì nhà thiền gọi cái mặt đó là bản lai diện mục, là cái bản chất của mình. Hồi nhỏ mình không có biết tham, nhưng do cuộc sống nghèo khổ túng thiếu bắt đầu, phải không? Đó, hoàn cảnh nó tạo nên con người cũng có vậy. Cho nên khi mình một ngày nào đó mình thấy mình mệt mỏi, mình chạy theo quá, thì mình mới giật mình bởi một câu thiền ngữ. Một câu thiền ngữ nào đó mà người ta thoáng lên, nó giúp cho mình được tỉnh. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Chỉ một câu đó thôi, tự nhiên mình thấy đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, một ngày một cứ ngày, tối sáng đêm, cứ hết sáng tới tối, nhật nguyệt chi phối. Và chúng ta cứ mãi đi vòng vòng mà chưa tìm ra được cái con đường của mình. Hết xăng rồi mà cũng lạc đường tiếp, bấm GPS vẫn đi lạc, vân vân. Cũng có những trường hợp như vậy. Như vậy người ta Pháp Hòa nói sơ sơ về tâm sở ha. Tâm sở là cái tâm nó thuộc về mình, và trong đó có những tâm thiện và tâm bất thiện. Và khi chúng ta học về cái đó, để chúng ta nhận rõ mỗi cái tâm nào nó biến lên, nó khởi tâm, nó khởi hiện, chúng ta biết. Biết để làm gì? Biết để điều phục nó, để biết để chỉnh nó. Cho nên khi quý vị ngồi thiền á, đau chân biết đau chân, đau lưng biết đau lưng. Biết cái đó gọi là gì? Biết về thân. Và biết về thọ. Thọ là mình đang cảm thọ tê chân nè, mình đang cảm thọ nhức chân nè, thấy không? Rồi những cái gì nó khởi trong tâm mình biết gọi là tâm. Rồi xung quanh mình chịu việc gì xảy ra gọi là pháp. Thân, thọ, tâm, pháp. Trong khi ngồi thiền niệm Phật biết rõ hết. Dạ cho con, dạ con muốn hỏi sư thầy là tại sao đi tu mà phải xuống tóc? Đâu có ai nói đi tu phải xuống tóc đâu, trừ khi nào mình đi xuất gia thôi. Còn quý vị có tu không? Tại sao không? Có chứ, mà có xuống tóc đâu. Tu là danh từ chung, ai cũng tu hết, thầy cũng tu, Phật tử cũng tu. Vậy chúng ta là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây đều gọi là tu sĩ hết. Tu sĩ là người tu, không phải nay mới kêu tu sĩ. Tất cả chúng ta là tu sĩ hết. Còn các thầy mà đi xuất gia gọi là xuất sĩ. Người đã ra khỏi để người đã xuất gia. Người xuất gia mới phủi tóc. Còn tu không cần phủi tóc, chỉ cần phủi cái tâm. Mình phủi tóc thì dễ, phủi tâm mới khó. Mình đắp y thì dễ, mà đắp cái y giải thoát mới khó. Đắp cái y nhẫn nhục mới khó. Còn cái tấm vải đó mua là có. Như vậy cái y đó là y nhẫn nhục, y giải thoát. Đắp cái y giải thoát, y nhẫn nhục mới khó. Còn cái kia tấm vải mua nhiêu cũng có hết, thậm chí thầy mấy chục cái. Thí dụ vậy. Và thưa đại chúng là mình mặc cái áo tràng màu lam cũng là cái y đó, cái y của cư sĩ tại gia đó. Mà quý vị đang đắp cái y có năm vạt tượng trưng cho năm giới. Nè, ở trước nè, hai miếng nè, hai miếng nói đó, cáo tràng nhìn nhé. Hai miếng nói là hai phải không? Ở phía trong đó có một tấm ngắn ngắn á, là ba. Ở sau hai miếng nữa là năm. Như vậy năm cái vạt áo đó là năm giới, phải không? Rồi ở phía sau lưng cái áo tràng có phải đắp miếng vải vuông vuông không? Rồi cái cổ này cắt tròn phải không? Cái cổ này tròn, ở bên đắp đắp một miếng vuông, ráng sống cho vuông tròn. Ngay cái áo tràng thôi là đã tu rồi đó. Như vậy tu không phải chỉ đây, mà ở đây nhiều khi cạo đầu chứ con không có tu. Không, thành nữ ra tu là cái danh từ chung cho tất cả đệ tử. Ai muốn an lạc trong hạnh phúc cuộc đời này đều phải tu hết. Mà tu là gì? Chỉnh sửa. Ai có tật gì sửa tật đó, ai hư cái gì sửa cái đó. Người hư cái tủ lạnh, người hư cái nhà, người hư mắt, hư mũi, cả cái mặt mình có chỗ nó hư mình đi sửa. Mà sửa sắc đẹp không bằng sửa cái tâm. Không có chuyện gì sai phải đi sửa, nhưng khi chúng ta làm cái điều đó, hay là thậm chí chúng ta làm đẹp cái thân tướng của mình, cái diện mạo của mình, thì chúng ta cũng làm đẹp cái tâm của mình. Như vậy thì tại sao đi tu phải xuống tóc? Tu không cần xuống tóc, tu không cần gõ mõ thỉnh chuông, có thì tốt, nghe cho nó vui. Nhưng mà cái quan trọng là tu là có cơ hội biết chỉnh sửa thân tâm của mình. Còn người xuất gia mới phủi tóc. Tại sao người xuất gia phải phủi tóc? Tại vì tóc, người ta hay nói sao? Tóc là phiền não, không? Nếu nói phiền não của chúng sanh, không phải chỉ có tóc mới phiền não, con mắt nó cũng phiền não nữa. Mình đi ngang cái người đó lườm mình cái, trời tôi đâu có chọc ghẹo gì, đi ngang nó thấy tôi à. Vậy con mắt có phiền não không? Mình mới vừa bưng một mâm xôi lên, mình hớn ha hớn ngậu cúng, nó trề môi cái môi nó có phiền não không? Đâu phải tóc phiền não không đâu, phải không? Nếu nói phiền não là cả thân của chúng ta, nhưng tóc là một biểu tượng của phiền não thôi, chứ nó không phải là phiền não. Tóc mắt mới là phiền não, nhưng mà nó biểu tượng thôi. Là vì người xuất gia thì muốn sống đơn giản. Đơn giản là mình phủi tóc đi thì bớt được tiền cắt tóc, tiền nhuộm tóc, phải không? Tiền uống tóc, vân vân về cái tóc. Cộng thêm khi chúng ta cạo cái đầu, chúng ta nhìn khác người đời. Rồi chúng ta mặc thêm cái áo nữa, khác thêm một phần nữa. Khác ở y phục, khác ở tướng, thì cái tâm mình phải khác, khác chung với cái đó. Mà nhà Phật gọi là gì? Tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác người tục. Cái đầu thì phủi tóc, nhưng mà sống đầy dẫy những phiền não, tức giận. Thân thì mặc y, mà tâm hồn không có một cái gì gọi là của cái người khoác y. Như vậy không dị tục. Cái thân mình và cái mặc áo quần của mình đã khác tục, thì cái tâm mình phải khác với người tục. Cho nên phủi cái đầu để làm cho mình khác đi, để mình nhắc nhở mình sống phải khác với người đời. Thật ra mình cũng đủ ngôn từ để chửi đó chứ, nhưng mà tại sao mình nhìn? Tại vì mình tu, chứ mình đâu có ngu mà người ta chửi mình không biết. Người ta nói móc mình vẫn biết, nhưng mà tại mình tu cho nên không có nói móc lại. Tại vì mình biết mình móc xong rủi người ta có móc bự hơn, ta móc cái mình rấp. Ví dụ vậy á. Cho nên đại chúng hiểu rõ chữ tu và chữ xuất gia. Đây, ai cũng ngồi tu hết á. Không tu là khổ. Có tu mới có hạnh phúc. Có tu sửa mới hạnh phúc. Chiếc xe mà không sửa thì chiếc xe đó lái nó hư. Xe hư phải sửa xe, mà sửa xe là tu sửa. Nhà hư phải tu sửa. Thân tâm chúng ta hư, chúng ta phải tu sửa. Mà tu không phải chỉ tu tâm không, rồi không lo cái phần tu tướng. Không, tôi tu tâm mà. Ai cũng biết tu tâm, nhưng mà tướng cũng phải tu. Tại vì tướng á, tướng nó từ cái tâm mà sanh. Hễ tâm mà tu, tướng nó đổi, phải không? Mà có những người, người ta nhìn cái tướng mà người ta phát tâm, mặc dù người ta chưa tới bờ, tới bến. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa mà được Ngài A Nan nhìn Phật mà phát tâm tu vậy đó. Nhưng mà cuối cùng xa hơn thì Phật nói đừng có nhìn cái tướng, vì cái tướng nó là giả. Nhưng mà khi mà ở cái chỗ sâu, mình học cái chỗ đó. Còn bây giờ mình phải tu thân, tu tâm. Cho nên hôm qua có một vị ăn chay, thì Pháp Hòa mới nói gia đình mới bắt đầu tập ăn chay, nhất là ông xã với mấy đứa con, quý vị phải chịu khó nấu ăn. Nấu cho ăn cho đàng hoàng, cho đủ dinh dưỡng, cho khỏe, mình mới quảng cáo ăn chay được. Trời ơi, ăn chay mà cứ quan niệm ăn phải ăn tương, ăn chao, ăn rau, nhìn nó xanh như cọng rau. Rồi quảng cáo ăn chay làm sao được? Không có ai bắt ăn chay phải ăn tương rau cả. Ai đặt cái chuyện đó? Tôi cũng ăn, anh cũng ăn, tôi đổi cái cách ăn thôi, mà tại sao anh đặt để là ăn chay là tôi không được ăn ngon? Kỳ vậy. Đâu có được, đâu có chuyện đó. Mình đổi cái cách ăn, mà ăn không phải vấn đề ngon dở, mà vấn đề ăn phải có đủ cái dinh dưỡng. Như hồi nãy mình học đó, xin nguyện ăn như thế nào để nuôi được, dưỡng được lòng từ bi, phải không? Giảm sự đau khổ cho chúng sanh. Ủa sao xin cái đồng hồ mà không thấy ai cho mượn hết trơn nè. Kính con có chuyện này. Cha mẹ con mất lâu rồi, lâu mồ má Việt Nam, mồ mả Việt Nam, nhưng con không còn ai Việt Nam, chỉ còn cậu em 78 tuổi. Con cũng muốn lấy cốt thiêu, nhưng các cháu nói sợ các cháu khóc, xin thầy chỉ cho con. Thì thật ra thì đây là cái tâm tình của người Việt Nam. Chúng ta sống bằng cái tâm tình ơn nghĩa. Cha mẹ chôn ở Việt Nam, mình qua đây không có đành. Khi thấy cha mẹ mồ mả còn ở Việt Nam mà không ai hương khói chăm sóc, tại vì theo quan niệm của mình là hãy còn mộ thì mình phải đi thăm, có bàn thờ thì phải thắp hương, cho nên là mình thờ phụng là vậy đó. Vì vậy cho nên đó, mình muốn an tâm trước khi mình về Phật thì quý vị có thể về Việt Nam lấy cốt thiêu xong rồi thủy táng hết, để chúng ta yên lòng là chúng ta đã giải quyết, nói cách đơn giản là giải quyết những cái gì chưa giải quyết, chứ cái đó không có tốt xấu hơn xui gì nữa hết. Đó là một cái nấm xương mà bây giờ chúng ta bỏ phế thì nó thành ra mồ hoang, chúng ta gọi là lạc mồ cũng có sao đâu, nhưng mà mình không có làm vậy được. Chúng ta là người sống có tình, có nghĩa, có cội, có nguồn, chúng ta không làm vậy được. Cho nên buộc lòng chúng ta phải làm cái gì đó đối với mồ mả ông bà cha mẹ trước khi chúng ta bên này 100 tuổi. Thì quý vị về Việt Nam giải quyết cho xong mà đừng đem gửi đâu nữa hết. Mấy chục năm rồi, thiêu xong rồi thủy táng để cho mình yên tâm. Hết giờ nhớ báo nha. Chúng con được biết là cho chúng con được liễu tri như thế nào gọi là tùy duyên, định nghĩa duyên là gì, mà khi Phật tử giận nhau hay giận chùa thì không đi chùa và nói là tùy duyên hết duyên. Dạ mô Phật, chúng con cảm ơn thầy. Để coi con mình có đường ra không nha. Câu hỏi cuối phải không? Bây giờ trước hết, duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Nhưng mà điều kiện nó không thể có mặt nếu chúng ta không tạo duyên, nếu chúng ta không kết duyên, nếu chúng ta không tạo duyên, kết duyên, nối duyên, nuôi dưỡng cái duyên mà đụng chuyện thì chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên không phải tùy tiện nói. Vì muốn có được cái duyên chúng ta phải tạo. Pháp Hòa ví dụ, quý vị muốn Pháp Hòa tới đây, thầy trụ trì phải tạo duyên, tức là tạo điều kiện cho Pháp Hòa tới. À đây có một khóa tu, phải không? Rồi đồng thời thời tiết hôm nay cũng đủ duyên. Như vậy duyên tức là những điều kiện, những yếu tố để nó có mặt, nhưng không phải chỉ một. Và chúng ta muốn được cái duyên gì, chúng ta phải tạo cái duyên đó. Quý vị muốn duyên tu hành, phải tạo duyên tu hành. Muốn tạo duyên đi chơi là tự nhiên mình phải kiếm người để đi chơi, rủ người đi chơi, và chỗ nào để đi chơi, và thậm chí có tiền để đi chơi, và có sức để đi chơi, và có người chịu chơi. Nhưng mà chúng ta không tạo duyên, chúng ta không kết duyên, rồi chúng ta nuôi dưỡng cái duyên, thì duyên này nó ngắn hạn. Cho nên ai được đến chùa, đó là chúng ta đã có duyên. Nhưng mà quý vị biết, một cái cây mà trồng mà chúng ta không tưới tẩm, cho nên khi chúng ta đến chùa làm công quả, hay nói chung là làm việc từ thiện, nói chung đó là cái duyên lành của mình. Và cái người mà được mình giúp á, cũng là duyên của mình với họ. Đây là duyên lành, duyên tốt. Đừng để duyên này nó mất. Và chỉ đừng có thả nó. Ở đây có ai lái xe mà dù trên con đường nó thẳng tắp, nó trơn tru mà dám bỏ tay lái không? Không. Phải giữ cái tay lái đó để giữ chiếc xe mình cho nó cân bằng, để nó không lạc đường, đúng không? Nó không lạc đường. Duyên cũng như thế. Chúng ta là người được đi đến chùa, được tu tập, vẫn để cái tay mình, để cái tâm mình vào cái con đường đi của mình. thả lỏng một cái duyên mình nó lạc liền. Đâu phải vô chùa rồi không lạc duyên đâu. Nhiều khi mình không khéo đó, mình để cho lạc qua con đường của phiền não, lạc qua con đường của tà kiến, lạc qua con đường của cố chấp, lạc qua con đường của thị phi. Cho nên ở cái chỗ duyên lành vẫn phải đặt cái tay mình vào đó, nghĩa là dán cái tâm mình vô đó để giữ duyên cho mình. Thí dụ bây giờ quý vị thấy quý thầy cô mà ở đây có mặt trong ngày hôm nay nè, nếu mà tính ra là thầy nào cũng có 30 năm tu hành chứ không ít. Có dám bỏ cái áo không? Có dám để tóc mọc không? Vì sao? Cái áo này còn mặc là duyên tu mình còn. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc mấy thầy trẻ đó, cho đến giờ phút này, mỗi khi Pháp Hòa nâng cái y lên mà đắp tụng kinh đó, trong lòng Pháp Hòa vẫn vui và hạnh phúc, vẫn sung sướng là mình được đắp y. Khi nào mà trong tâm mình mà còn cái niềm tin, niềm vui đó là mình biết là mình chưa mất duyên tu. Mà thầy chùa mà thầy tu mà nói trời ơi mắc công quá, đắp y mà mắc công quá, ngày ba cử sao không thấy mắc công, ăn uống không thấy mắc công, mà tu mà đi tụng kinh đắp y mà thấy mắc công, khởi cái tâm đó thôi. Cho nên ngày nào mà mình đắp y mà mình còn hạnh phúc, mình phủi tóc mình hạnh phúc, mình mặc đồ tu mình hạnh phúc. Cho nên mình có cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mình phải học cái bài thệ đó, để mỗi khi mình đọc lên, mình nuôi dưỡng mình. Quý vị học cái bài kệ đó, mỗi khi quý vị mặc đồ vặt hò đi chùa, mặc áo la hớn đi chùa, đắp mặc áo tràng tụng kinh, đọc cái bài kệ đó lên: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Đọc cái câu đó lên, nó nuôi dưỡng mình liền. Vậy hôm nay mình sống để làm gì? Sống không phải để qua lo cho qua ngày, không phải lơ láo cho qua ngày, mà sống có lợi đời ích đạo. Đó là cái mục đích của người tu. Cho nên duyên là mình đã tạo, đã kết, nhưng đừng thả lỏng nó thì nó sẽ lạc duyên. Cho nên không thể dùng cái chữ tùy duyên để rồi chuyện gì. Thí dụ ta nói chị mai chị đi chùa không? Không biết. Tùy duyên, không bao giờ đi. Tại vì mình nói vậy rồi mình đâu có để tâm. Bây giờ Pháp Hòa dám hứa như vậy với thầy trụ trì đây không? Không cạo đầu luôn. Thầy biểu mình qua mình nói dạ, ngày đó tháng đó mình ghi xuống. Bây giờ người ta mời quý vị đi dự một cái đám cưới của người thân, không biết à nha, tùy duyên à. Mình nói vậy sao được phải không? Người ta mời mình đó, dạ, ghi ngày tháng xuống. Cho nên tại sao chúng ta quy y, chúng ta phải có cái lễ. Bởi vì cái lễ đó nó sẽ giữ mình. Ngày đó, tháng đó mình đã quỳ trước bàn Phật, có thầy hỗ trợ cho mình để đưa mình vào con đường tu tập. Kể từ đó mình trở thành một Phật tử. Đó như hai đứa hồi nãy đó, nó thương nhau được rồi mắc gì đám cưới. Đám cưới để xác định bây giờ con có bổn phận của con là một người chồng, một người vợ, không phải là người sống buông lung nữa. Như vậy cái đám cưới đó để xác định bổn phận của hai đứa kể từ giờ phút này là chồng là vợ chứ không phải độc thân. Thế thì chúng ta quy y, chúng ta tu cũng vậy, kể từ giờ phút này chúng ta đều có bổn phận của một Phật tử. Mà bổn phận của Phật tử là gì? Bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ chúng sanh. Đó là bổn phận của Phật tử. Như vậy mình quy y không phải vô đạo, không để trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Quy y để trở thành một người sống có bổn phận, sống có bổn phận với gia đình, với xã hội, với bản thân qua năm giới. Không giết người, không sát hại, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là nền tảng đạo đức của một cá nhân, đó là nền tảng hạnh phúc của một gia đình, và là một an lành cho xã hội. Như vậy một Phật tử quy y lợi ích không? Lợi ích cho cả ba phương diện. Bản thân, gia đình, xã hội. Đừng sợ quy y. Có nhiều người nói thôi tôi không dám quy y, tôi còn tham sân si lắm, để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy. Trời đất ơi, mình biết mình bệnh mà không lo chữa bệnh, bệnh làm sao nó tự hết. Hoặc là có người nói thôi thôi tôi quy y rồi lỡ tôi làm cái có tội, Ủa rồi anh không quy y anh làm có tội không? Tội có chứ. Nhưng anh quy y rồi, trước khi làm anh có suy nghĩ, trong khi quá trình làm anh có suy nghĩ, làm xong rồi có suy nghĩ. Như vậy một người tu tập sống có biết suy nghĩ trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và nhìn lại cái kết quả mình làm. Bốn phương pháp để chúng ta chuyển đổi, thăng hoa cuộc sống của mình. Như vậy chúng ta rất cần. Nếu không tạo duyên tu tập, không bao giờ mình vào đường. Quý vị thấy con mình không? Thấy mà nó hơi hư đốn một chút, lập tức tìm cách giảm tất cả các cái duyên nó hư đốn liền. Tìm trường học tốt cho nó học, tìm thầy cho nó nói chuyện, tìm người này kia. Cũng thế thôi. Nếu mà con mình nó nói má ơi má, con không muốn đi tu, con không muốn đi học. Vậy hả con, thôi tùy duyên đi con. Dám không? Dám nói vậy với con khi nó làm biến đi học không? Không. Tạo duyên cho nó đi học, kết duyên cho nó gặp thiện hữu tri thức bạn lành. Như vậy cuộc sống của chúng ta không phải là tùy duyên, mà chúng ta phải biết tạo duyên, kết duyên và dưỡng duyên. Đi chùa làm công quả rồi, phát tâm làm được việc thiện rồi, phải tu nữa, phải công phu để có công quả. Thì khi chúng ta đem cái tâm chúng ta vào công việc đó là công phu. Còn này, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, nó mới chỉ công sức thôi, chứ chưa phải là công phu. Lấy công sức để có kết quả về mặt hình thức đó. Nhờ mình quét cái nhà cho nên nhà nó mới sạch. Nhưng mà nếu công phu nè, quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, quét rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa chén ngàn năm. Như vậy trong khi mình rửa chén là mình tư duy. Rửa chén là rửa cái gì? Quét nhà là quét cái gì? Hình tướng là mình thật sự quét nhà có sạch. Đây là mặt công quả thôi. Đấy, công lấy công sức ra làm việc cho chùa. Nhưng có thể ta đi ngang ta thấy trời ơi tướng vậy mà đi quét nhà, giận liền. Phải không? Tướng nào mới quét nhà? Hay lấy dụ vậy. Hoặc là nó nói làm xấu mà cũng làm hoài. Thì nếu mình nghĩ kệ, ta nói cũng trúng chứ, nhưng mình trúng hơn. Biết xấu mà làm hoài, làm riết cho nó đẹp. Người ta nói một câu mà mình biết tăng thượng duyên. Hồi nãy hồi sáng mình học đó, người ta nói biết xấu mà vẫn làm, mình nói dạ đúng rồi, tại xấu cho nên phải làm hoài, làm cho đến ngày nó đẹp, tăng thượng duyên lên liền. Phải không? Người ta nói cái gì mà mình biết đưa cái tâm mình thượng lên. Thí dụ người ta nói mình xấu, mình không xấu cũng đâu có gì phải buồn, mà mình thật sự xấu thì mình chùi rửa cho nó tốt. Như vậy thưa đại chúng, đừng vì một bất cứ một việc gì, một cái tác duyên nhỏ mà chúng ta mất cả cái duyên lớn của chúng ta. Thí dụ quý vị có 99 cent trong tay rồi, chỉ vì một cent thôi mà mình mất 99 cent. Trước khi kết thúc, Pháp Hòa kể câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Thì Đức Phật nói có một cái anh chàng đó, anh nắm một cái nắm đậu trong tay. Thì khi mà anh đi đó, anh làm rớt một vài hạt đậu, anh tiếc một vài hạt đậu, anh để nguyên nắm đậu xuống đất để anh đi lượm một vài hạt đậu. Quý vị thấy được câu chuyện không? Đức Phật nói coi chừng mình giống anh chàng bỏ nắm đậu để đi lượm mấy cái hạt đậu. Mấy hạt đậu rớt là những cái bất thiện pháp, những cái rắc rảnh trong cuộc sống này. Rồi vì mình nắm một nắm đậu mà chúng ta lại đi lượm mấy cái hạt đậu đó, tiếc mấy hạt đậu đó lên để đi bỏ một nắm đậu của mình. Như vậy đâu phải là cách, phải không? Cho nên nhớ mình làm việc gì cho tam bảo. Pháp Hòa luôn luôn nói với Pháp Hòa, mà mới cách đây mấy ngày Pháp Hòa chia sẻ với các bạn trẻ đó, cái cách mà Pháp Hòa sống, mà Pháp Hòa làm việc đó, bất cứ việc gì nó đến, Pháp Hòa đều suy nghĩ vậy nè. Dù việc đời hay việc đạo, dù một người hay nhiều người, hễ chúng ta có gần gũi, có làm việc, nhất định phải có những cái va chạm, những cái bất thiện. Nhưng làm gì làm, không quên mình là Phật tử. Cứ lấy câu đó mà sống. Cũng giống như quý vị làm gì làm, không quên mình là một người cha, sống cho có đức cho con. Làm gì làm, không quên mình là một người mẹ, sống có đức cho con. Làm gì làm, mình đừng quên mình là một người bà có cháu. Mình sống vậy mấy đứa cháu nó nói nó cười chết. Cho nên mình có một cái điểm để mình hướng. Cho quý vị để ý tượng Bồ Tát nha, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, trên mão của các vị có một cái tượng Phật hết á. Cái đó gọi là gì? Hóa Phật. Tại sao Bồ Tát đội mão có Phật ngồi trên đó? Tại vì Bồ Tát là biểu tượng của hành động lợi tha. Nhưng anh làm việc lợi tha hành động, anh phải lấy Phật để trên đầu. Vì Phật là tỉnh thức giác ngộ. Mà có Phật rồi thì anh không có lung lay con đường Bồ Tát của anh. Hiểu ý không? Cho nên lấy Phật, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Chúc đại chúng an lạc. Xin sám hối với đại chúng là Pháp Hòa không đủ thời gian để trả lời hết những câu hỏi này. Tuy nhiên Pháp Hòa sẽ giữ đây, rồi ở những cái nơi khác Pháp Hòa sẽ gom lại rồi trả lời với quý vị. Xong mong quý vị hoan hỷ vì chúng ta có nhiều chương trình để tiếp tục. Trước khi dứt lời và từ giả, con một lần nữa xin hướng về quý tôn đức, đặc biệt là thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con ngày hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng xa gần đã không quản ngại đường xa và quý vị cùng về đây tham dự 2 ngày tu học. Và đặc biệt là dù bất cứ hoàn cảnh nào, ở liều, ở chổng, trời người nắng bơi ngày thì vô là ngủ không được, nó nóng quá. Ban đêm thì cũng khó ngủ vì nó lạnh quá. Nhưng mà không sao, lạnh hay nóng, để chúng ta hiểu được bản chất của cuộc đời. Có thuận có nghịch, nhưng ta vẫn là ta, không để thuận nghịch nó làm khổ mình. Chúc đại chúng an lạc và thảnh thơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch thần tòa, thưa tại toàn thể đại chúng, ngoài kia chưa có mưa rào, trong này chưa có người nào vỗ tay. Lời giải đáp của thầy rất hay, chúng ta cần thầy vỗ tay cho nhau ạ.